Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về cuộc hành hương lộ đức toàn nước Pháp. Sau đó là các tiết mục, Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục hãy xem Đức Mẹ như một phần trong cuộc sống của mình. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Castel Gandolfo sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha nói đến mối quan hệ thâm sâu giữa Mẹ Chúa Giêsu và các linh mục. Ngài nói rằng, cũng như Thánh Gioan, các linh mục được mời gọi rước Đức Mẹ vào nhà mình, nghĩa là xem Mẹ như một phần của cuộc sống của mình. Đức Thánh Cha giải thích, lý do nền tảng tại sao Đức Mẹ ưu ái các linh mục là bởi vì, cũng như Chúa Giêsu, các linh mục cũng gần gũi với trái tim của Mẹ. Cũng như Mẹ, các linh mục cam kết làm chứng và quảng bá tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu trong thế giới. Trở lại với vị linh mục mẫu mực là Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Arx bên Pháp, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, vị thánh này thích lặp lại rằng, sau khi Chúa Giêsu trao ban cho chúng ta mọi sự, Ngài có thể trao ban, Ngài muốn biến chúng ta thành người thừa tự của điều quý giá nhất đối với Ngài là Mẹ Thánh của Ngài. Điều này cũng có giá trị cho mỗi tín hữu Kitô cách riêng các linh mục. Do đó, mỗi một linh mục có thể và phải thực sự cảm nhận được mình là con của Mẹ Chí Thánh và rất khiêm tốn của Chúa Giêsu. Sau bài huấn dụ hàng tuần, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng của Ngài với các nạn nhân của bạo lực trong những ngày qua tại Phi Lục Tân, Đài Loan, một số tỉnh miền Đông Nam Trung Quốc và Nhật Bản, là nước đã trải qua một cuộc động đất mạnh. Tin Manila. Kitô giáo tại Á Châu cần phải canh tân không ngừng và xây dựng một giáo hội thật sự có tính cách địa phương, có thể đối thoại với các nền văn hóa và dân tộc của lục địa. Trên đây là nội dung bài diễn văn khai mạc hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á Châu của Đức cha Orlando Quevedo, Tổng Giám mục Cotabato, miền Nam Phi Lục Tân, kim Tổng Thư ký của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Tưởng cũng nên nhắc lại, hội nghị lần thứ 9 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu gọi tắt là FABC, hiện đang diễn ra tại thủ đô Manila, Phi Lục Tân. Hội nghị lần này quy tụ 137 giám mục đại diện của các hội đồng giám mục đến từ 23 quốc gia tại Á Châu. Sau hội nghị tại Hàn Quốc năm 2004 về vai trò của gia đình tại Á Châu, hội nghị lần này đặc biệt chú trọng đến vai trò của bí tích thánh thể tại Á Châu. Hội nghị khai mạc hôm 10 tháng 8 vừa qua với thánh lễ trọng thể do đặc sứ của Đức Thánh Cha là Đức Hồng Y Francis Arinze, người Nigeria, chủ sự. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, thánh thể là bánh bẻ ra cho sự sống của thế giới. Một cách cụ thể, vị Hồng Y người Nigeria kêu gọi phục vụ người nghèo, xây dựng tình hiệp thông trọn vẹn. Đặc biệt, Ngài khẳng định rằng, truyền giáo là chia sẻ niềm tin chứ không phải là chiêu mộ tín đồ. Về phần mình, trong bài thuyết trình đầu tiên tại hội nghị, Đức cha Quevedo nói rằng, giáo hội tại Á Châu cần phải canh tân không ngừng. Là lục địa chiếm đến 60% dân số thế giới, Á Châu đang chờ đón lời Chúa và là điểm hẹn của giáo hội. Theo Đức cha thư ký của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu là vùng đất của đối thoại về nhiều mặt. Đối thoại với nhiều nền văn hóa cổ kính. Đối thoại với các truyền thống tôn giáo lâu đời nhất trên thế giới. Đối thoại với hàng triệu triệu con người đang sống trong tình trạng thiếu thốn, chiếm đến 2/3 con số người nghèo trên thế giới. Đức cha Quevedo nói, tại nhiều nước, chứng tá đức tin thinh lặng là cách thế duy nhất để rao giảng nước Chúa. Theo Đức giám mục Cotabato, các tín hữu Kitô của lục địa được mời gọi nhìn về gương của các tín hữu này để khởi sự một cuộc rao giảng tin mừng mới. Ngài khẳng định, cuộc rao giảng ấy phải bắt đầu bằng việc xây dựng một giáo hội thực sự có tính địa phương, đặc biệt quan tâm đến giới trẻ và người nghèo, cũng như đào luyện giáo dân ý thức về truyền giáo và hăng say tham gia vào đời sống cộng đồng. Tin Washington. Để chuẩn bị cho ngày tôn trọng sự sống sẽ được cử hành vào ngày 4 tháng 10 tới đây, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã cho công bố tài liệu hướng dẫn đối phó với những vấn đề liên quan đến sự sống con người. Chủ đề của ngày tôn trọng sự sống năm nay là Mỗi một trẻ em mang lại cho chúng ta nụ cười của Thiên Chúa. Chủ đề này dựa trên nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha vào tháng Giêng năm 2007. Những đề tài được các Đức Giám mục Hoa Kỳ đề cập đến trong chương trình tôn trọng sự sống năm nay đặc biệt nhấn mạnh đến việc xây dựng một nền văn hóa sự sống và phẩm giá con người. Một cách cụ thể, các vị chúa chăn giáo hội tiểu Hoa Kỳ đề cập đến những vấn đề như trợ tử, tránh thai, vô sinh và hôn phối của những người đồng tính. Ngoài ngày tôn trọng sự sống được cử hành vào ngày Chủ nhật mùng 4 tháng 10, các Đức Giám mục Hoa Kỳ cũng kêu gọi đặc biệt nhớ đến ngày 22 tháng Giêng hàng năm là ngày kỷ niệm việc tối cao Pháp viện Hoa Kỳ phán quyết về việc hợp pháp hóa hành động phá thai. Chương trình tôn trọng sự sống tại Hoa Kỳ đã bắt đầu từ năm 1972 với mục đích nhắc nhở các tín hữu và mọi người về giáo huấn của giáo hội liên quan đến giá trị và phẩm giá con người. Ngày Chủ nhật tôn trọng sự sống sẽ được đồng loạt cử hành trong 195 giáo phận tại Hoa Kỳ. Tiền Hoa Kỳ, giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ ngày càng có nhiều ơn gọi trẻ trung. Kết quả của một cuộc thăm dò trong các cộng đồng dòng tu tại Hoa Kỳ cho thấy, hầu hết các tu sĩ đều thuộc thành phần có tuổi, nhưng đa số các thỉnh sinh lại trong độ tuổi dưới 30 và thích gia nhập các cộng đồng trung thành với giáo huấn của giáo hội. Cuộc thăm dò đã được Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng trong công tác tông đồ thuộc Trường Đại học dòng tên Georgetown thực hiện với sự bảo trợ của Hội đồng Ơn Gọi Toàn Quốc. Hội đồng này là một hiệp hội quy tụ các giám đốc ơn gọi của các dòng tu tại Hoa Kỳ. Cuộc thăm dò đã được tiến hành bên cạnh các dòng tu cũng như các thỉnh sinh đang được đào tạo và các tu sĩ đã vĩnh khấn. Cuộc thăm dò cho thấy có đến 43% những người đang được đào tạo ở trong lứa tuổi dưới 30. Trong số này, 21% nói tiếng Tây Ban Nha, 14% gốc Á Châu và 6% gốc Phi Châu hay người Mỹ gốc Phi Châu. Trong số các thành viên mới của các dòng tu, có đến 70% đã có cử nhân và 90% đã có nghề nghiệp vững chắc. 7% trong số này là những người đã từng lập gia đình và 5% đã có con cái. 73% cho biết đã từng theo học tại các trường công giáo, trong khi đó có đến 68% nói rằng họ đã nghĩ đến đời sống tu trì trước khi được 21 tuổi. Tin Santiago, Chile. Một vị giám mục Chile tuyên bố rằng án tử hình không phải là biện pháp chống lại tội ác. Đức cha Gonzalo Duarte Garcia, giám mục Valparaiso, đã bày tỏ đau buồn về việc một bé gái 5 tuổi vừa bị sát hại. Nhưng ngài cảnh cáo rằng án tử hình mà nhiều người yêu cầu áp dụng không phải là giải pháp cho một tội ác như thế. Đức cha Garcia kêu gọi hãy suy tư về loại xã hội đang được hình thành trong xứ sở. Hồi tuần qua, bé gái tên là Francisca Cindia đã bị một người láng giềng bắt cóc, hãm hiếp và sát hại một cách dã man. Nhắc đến thánh lễ an táng của em bé này, Đức cha Garcia nói rằng trong 42 năm làm linh mục, chưa bao giờ ngài cảm thấy đau buồn và bất lực như thế. Đức giám mục Valparaiso cho biết ngài rất cảm thông với những người đang kêu gọi áp dụng án tử hình trong trường hợp này. Theo ngài, đây là tiếng kêu đòi hỏi công lý, bởi vì nhiều người, nhất là người nghèo, nhận thấy rằng tại Chile hiện không có công lý. Tuy nhiên, Đức cha Garcia nhấn mạnh rằng án tử hình không phải là giải pháp cho những tội ác ghê tởm như thế. Ngài cho biết xã hội Chile và các nhà lãnh đạo của nước này đã làm một bước nhân đạo quan trọng để bãi bỏ án tử hình. Theo ngài, cần phải suy nghĩ về gia đình và xã hội mà nước Chile đang xây dựng. Tin Iran. Chính phủ Iran gia tăng bắt hại các tín hữu Kitô. Trong tuần lễ vừa qua, chính phủ Iran đã gia tăng các cuộc bắt hại nhắm vào các tín hữu Kitô, đặc biệt những người từ Hồi giáo trở lại Kitô giáo. Theo hãng tin Compass Direct News, hôm 31 tháng 7 vừa qua, khoảng 20 người đang tụ họp trong nhà đã bị bắt giữ và được thả ra. Nhưng ngày mùng 7 tháng 8 vừa qua, nhóm người này bị bắt giữ lại. Trước đó trong hai ngày 29 và 30 tháng 7 cũng có một nhóm 8 tín hữu Kitô khác bị bắt giữ. Ngày mùng 9 tháng 8 vừa qua, hai nữ tín hữu đang bị giam trong nhà tù nổi tiếng có tên là Erin đã cương quyết không bỏ đạo khi bị mang ra xét xử trong tòa án cách mạng Iran. Theo đề nghị của Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới của Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã xếp Iran vào danh sách những nước cần được quan tâm một cách đặc biệt vì những vi phạm tự do tôn giáo. Tại Iran, trong tổng số dân 66 triệu người, chỉ có 0,02% theo Công giáo. Và cũng như các cộng đồng tôn giáo thiểu số khác, các tín hữu Công giáo phải bị kỳ thị và chính phủ không ngừng theo dõi các sinh hoạt tôn giáo của họ. Theo luật pháp Iran, các tín hữu Kitô không được phép rao giảng tin mừng cho người Hồi giáo, và những người Hồi giáo nào trở lại Kitô giáo hay cải đạo sang một tôn giáo khác đều bị tử hình. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các tín hữu Kitô, nhất là người Tin lành, tiếp tục là đối tượng của sách nhiễu và theo dõi gắt gao. Chính phủ Iran ngăn cấm việc chiêu mộ tín đồ bằng cách theo dõi sát các sinh hoạt tôn giáo của các tín hữu Tin lành, không cho người Hồi giáo được vào khuôn viên các nhà thờ, đóng cửa các nhà thờ cũng như bắt giữ những ai theo đạo. Tin Baghdad. Chính phủ Iraq trả lại trường học cho giáo hội. Mới đây, chính phủ của Thủ tướng Nouri al-Maliki đã trả lại cho giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Kandy ba trường học đã bị tịch thu cách đây 4 thập niên, khi ông Saddam Hussein chưa làm tổng thống, đang lãnh đạo đảng Ba'athist. 2 trong 3 trường nói trên nằm tại Baghdad và 1 trường tại Kirkuk, Bắc Iraq. Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Người quan sát Roma trong số ra ngày 12 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Emmanuel de Tamdeli, thượng phụ giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Kandy, đã bày tỏ lòng biết ơn với Thủ tướng Maliki vì điều mà ngài gọi là bước thật sự quan trọng này. Ghi nhận rằng cả 3 trường nói trên đều mở ra cho học sinh Công giáo lẫn Hồi giáo, Đức Hồng Y Delhi kêu gọi chính phủ cũng hãy trao trả lại cho giáo hội các cơ sở đã bị tịch thu khác. Tin Jakarta. Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Indonesia ca ngợi nỗ lực của cảnh sát trong cuộc chiến chống lại khủng bố. Các vị lãnh đạo tôn giáo tại Indonesia đã lên tiếng ca ngợi cảnh sát sau khi một đơn vị tinh nhuệ của cảnh sát đã mở cuộc hành quân tại làng Beji, miền trung đảo Java, để tiêu diệt một ổ khủng bố. Nhiều thành viên của tổ chức khủng bố đã bị giết trong cuộc hành quân nói trên. Tuy nhiên, cho đến nay, Nordin Mohammad Thap, trùm khủng bố người Malaysia, vẫn còn đào tẩu. Nordin Thap là người đã chủ mưu cuộc đánh bom tự sát tại 2 khách sạn ở thủ đô Jakarta hôm 17 tháng 7 vừa qua. Ông Masda Farid Masudi, Chủ tịch Liên minh Hồi giáo Nahdlatul Ulama, tổ chức Hồi giáo lớn nhất tại Indonesia, đã chúc tụng Đấng Allah khi hay tin Nordin bị giết chết. Tuy nhiên, ông Masudi cũng nói rằng những nguyên nhân dẫn đến khủng bố tại Indonesia chính là nghèo đói, lạc hậu, bất công và lối giải thích thiếu khoan nhượng về giáo lý tôn giáo. Về phần mình, cha Yohanes Rasul Punwantu, thư ký điều hành của Ủy ban Giáo dân thuộc Hội đồng Giám mục Indonesia, cũng ca ngợi khả năng chuyên môn của cảnh sát trong cuộc hành quân nói trên. Đại diện của Phật giáo tại Indonesia là ông Philip Vichaya cũng ca ngợi cảnh sát, nhưng nói rằng họ cần phải nỗ lực hơn nữa bởi vì hoạt động khủng bố vẫn còn mạnh tại Indonesia. Ông nói, những người khủng bố đang đe dọa quốc gia và làm thiệt hại cho hình ảnh của đất nước trước mặt thế giới. Ông cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Indonesia đẩy mạnh việc giáo dục tôn giáo đầy đủ cho dân chúng và xây dựng tinh thần khoan nhượng trong xã hội. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc hành hương lộ đức toàn nước Pháp. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cuộc hành hương lộ đức lần thứ 136 đang diễn ra tại Pháp. Với chủ đề, cùng với Thánh nữ Bernadette, bạn hãy chọn lựa con đường. Cuộc hành hương năm nay cũng được tổ chức để mừng kính trọng thể lễ Đức Mẹ Hồng Sát lên trời. Hôm thứ Ba, 11 tháng 8 vừa qua, đã có 8 chuyến xe lửa đặc biệt, khoảng 30 chiếc xe ca, nhiều chuyến bay, không kể đến hàng ngàn xe nhỏ khác, cũng như vô số xe đạp đã trực chỉ Lộ Đức, đô thị của Đức Mẹ. Hàng ngàn khách hành hương đã đến Lộ Đức từ khắp nơi trên nước Pháp, nhưng cũng không thiếu những người đến từ các nước khác như Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria, Hoa Kỳ, và ngay cả Côte d'Ivoire, Phi Châu. Tất cả đều đến Lộ Đức để sống 5 ngày tĩnh tâm, nhân lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Kéo dài từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 8, Cuộc hành hương toàn quốc lần thứ 136 này được dòng Mông Triệu tổ chức, quy tụ khoảng 10.000 khách hành hương, phần lớn đến với tư cách là gia đình. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư 12 tháng 8 vừa qua, cha Horacio Brito, tân giám đốc trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức cho biết, năm nay, sau các nghi lễ tưởng niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, tinh thần của cuộc hành hương là đi theo con đường của Thánh Nữ Bernadette. Cha Jacques Nevia, cũng thuộc dòng Mông Triệu, trưởng ban tổ chức cuộc hành hương toàn quốc năm nay nói rằng, theo gương của Thánh Nữ, chúng ta cần khám phá ra những con đường của Chúa, những tiếng gọi nội tâm của Ngài, để dám làm những chọn lựa thực sự cho cuộc sống của chúng ta. Chủ đề của cuộc hành hương năm nay, theo gương Thánh Nữ Bernadette, bạn hãy chọn lựa con đường, được tượng trưng bằng gương mặt của Thánh Nữ, được họa sĩ France de Rancé họa lại. Họa sĩ de Rancé giải thích như sau. Trên mọi nẻo đường dẫn đến các nhà thờ chính tòa, con người thời Trung Cổ tìm kiếm con đường dẫn đến Chúa, vốn là một con đường đầy khó khăn. Sau khi được Đức Mẹ hiện ra, Thánh Nữ Bernadette đã ở lại Lộ Đức 6 năm, trước khi chọn sống cuộc đời tu trì và phục vụ các bệnh nhân trong dòng nữ tu bác ái tại Nevers. Năm nay, chính Đức Cha Francis Denio, giám mục Lộ Đức, sẽ giảng trong các buổi cử hành khác nhau để giúp cho những người hành hương nghe rõ hơn tiếng Chúa trong các biến cố của cuộc sống. Đức Cha Denio là tác giả của cuốn sách có tựa đề Thánh Nữ Bernadette và chúng ta, được Ngài giới thiệu với khách hành hương hôm thứ Năm 13 tháng 8 vừa qua. Ngoài ra, ông Tim Gernard, tác giả của cuốn sách bán chạy nhất hiện nay có tựa đề Mạnh Hơn Hận Thù, cũng đến chia sẻ trong các cuộc gặp gỡ với khách hành hương. Cao điểm của cuộc hành hương dĩ nhiên vẫn là đêm canh thức từ tối thứ Sáu đến rạng ngày thứ Bảy 15 tháng 8 trước hang đá Massabielle. Một cách đặc biệt sẽ có khoảng 2.000 bạn trẻ Pháp tham dự đêm canh thức do nhóm nhạc pop có tên là Glorious điều khiển. Với tràn chuỗi nhỏ trên các ngón tay, Thomas, một trong những người điều hợp của nhóm nhạc pop, nói như sau. Chúng tôi không sợ, xin Chúa Thánh Thần nung nấu chúng tôi, như Ngài đã nung nấu các thánh tông đồ cách đây 2.000 năm. Và người thanh niên kêu gọi, tại Lộ Đức, chúng ta hãy đặt bàn tay của chúng ta vào bàn tay của Đức Mẹ. Mẹ sẽ hướng dẫn chúng ta đến với đấng có thể làm được mọi sự. Trong tuần này, hầu hết các bạn trẻ tham gia cuộc hành hương Lộ Đức năm nay là thiện nguyện viên hợp tác với tổ chức đón tiếp của dòng Mông Triệu tại Lộ Đức, để săn sóc cho hàng ngàn bệnh nhân hay những người khuyết tật. Rất nhiều thiếu nhi cũng có mặt trong cuộc hành hương toàn quốc năm nay. Các em được chia thành nhiều nhóm khác nhau tùy theo lứa tuổi. Một nhóm đặc biệt được giao cho công tác săn sóc và giúp đỡ các trẻ em khuyết tật. Linh mục trưởng ban tổ chức cuộc hành hương toàn quốc năm nay nói, cuộc hành hương không dành cho lứa tuổi riêng nào. Mục đích của cuộc hành hương là tạo điều kiện cho các gia đình được cùng nhau sống một thời gian hành hương. Nhưng, cũng như trong hầu hết các cuộc hành hương Lộ Đức, sự hiện diện của bệnh nhân và người khuyết tật được quan tâm đến một cách đặc biệt. Một khách hành hương đã nói như sau, không gì thú vị bằng làm người khuyết tật tại Lộ Đức. Tất cả mọi vấn đề mà tôi phải đương đầu hàng ngày đều biến mất. Tại Lộ Đức, những người khuyết tật là vua.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới với Mai Hương. Được tạo dựng để sống mãi. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. khi suy tư về định mệnh của con người. Sách Giảng Viên đã nói, Thiên Chúa đã gieo trồng sự vĩnh cửu trong trái tim con người. Tổng thống Abraham Lincoln đã để lại câu nói bất hủ. Chắc chắn Thiên Chúa đã chẳng tạo dựng con người để chỉ cho sống có mỗi một ngày. Không, con người được tạo dựng để được bất tử. Cuộc sống tại thế chẳng khác nào một màn tập dượt cho cuộc sống mai hậu. Sau cái chết, chúng ta sẽ có nhiều thời giờ để sống hơn trong cuộc sống tại thế này. Trái đất này chỉ là nơi tạm bợ, là nơi tập luyện cho cuộc sống vĩnh cửu. Cùng lắm, chúng ta chỉ sống được 100 tuổi trên cõi đời này. Cuộc sống trên dương thế này, như một tác giả nào đó đã nói, chỉ như một dấu mở ngoặt trong cuộc sống vĩnh cửu. Quả thật, con người được tạo dựng để sống trường sinh bất tử. Thiên Chúa đã đặt để trong trái tim mỗi người chúng ta nỗi khao khát trường sinh. Sở dĩ con người khao khát trường sinh bất tử là bởi Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài, nghĩa là để sống vĩnh cửu. Cho dẫu chúng ta có chứng kiến cái chết mỗi ngày, cho dẫu chúng ta biết chắc rằng mọi người đều phải chết, cái chết vẫn luôn luôn là một cái gì không tự nhiên đối với bản tính con người. Chúng ta vẫn khao khát được sống mãi. Và sở dĩ chúng ta khao khát được sống mãi là bởi vì Thiên Chúa tạo hóa đã đặt để trong trái tim chúng ta nỗi khao khát ấy. Một ngày nào đó, tim chúng ta sẽ ngừng đập. Đó là tận cùng của thân xác và thời gian của chúng ta trên cõi đời này. Nhưng đó không phải là tận cùng của chúng ta. Thân xác chúng ta chỉ là một nơi tạm trú của linh hồn của chúng ta. Kinh Thánh gọi thân xác tạm bợ là một căn lều, nhưng lại gọi thân xác tương lai của chúng ta là một ngôi nhà. Thật thế, trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto đoạn 2 câu 9, Thánh Phaolô đã viết, khi căn lều là thân xác thể lý này sẽ bị phá tan, Thiên Chúa sẽ dành cho chúng ta một ngôi nhà trên trời để sống. Đây là ngôi nhà mà Ngài đã làm cho chúng ta, và ngôi nhà này sẽ mãi mãi chẳng bao giờ hư nát. Trong khi cuộc sống dương thế này đặt chúng ta trước nhiều chọn lựa, thì với cuộc sống vĩnh cửu, chúng ta chỉ có 2 chọn lựa, hoặc là thiên đàng hoặc là hỏa ngục. Quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa trên trần gian này sẽ quy định quan hệ của chúng ta với Ngài trong cuộc sống vĩnh cửu. Nếu chúng ta học yêu thương và tin tưởng nơi con của Ngài là Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ được mời gọi để đi vào vĩnh cửu với Ngài. Trái lại, nếu chúng ta khước từ tình yêu, sự tha thứ và ơn cứu rỗi của Ngài, chúng ta sẽ muôn đời xa cách Ngài. Tác giả Carl Lewis nói, có 2 hạng người. Một là những người nói với Chúa, xin vâng ý Chúa. Và 2 là hạng người mà Thiên Chúa sẽ nói, chính ngươi đã chọn đi theo con đường của ngươi. Biết bao nhiêu người sẽ muôn đời xa cách Chúa, bởi vì họ đã chọn sống không có Ngài trong cuộc sống dương thế. Nếu chúng ta xác tín rằng cuộc sống tại thế là một chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu, thì chắc chắn chúng ta phải sống khác. Chúng ta sẽ bắt đầu sống trong ánh sáng của vĩnh cửu, và điều đó sẽ ảnh hưởng đến mỗi công việc, mỗi một cách cư xử của chúng ta với người khác. Biết bao nhiêu sinh hoạt, mục tiêu, và ngay cả những vấn đề mà chúng ta cho là quan trọng, bỗng dưng trở nên tầm thường, và chẳng còn đáng chúng ta chú ý đến nữa. Chúng ta càng sống gần Chúa, thì mọi sự càng trở nên nhỏ bé. khi chúng ta sống trong ánh sáng của vĩnh cửu, thì các giá trị của cuộc sống chúng ta cũng thay đổi. Chúng ta sẽ sử dụng thời giờ và tiền bạc của chúng ta một cách khôn ngoan hơn. Chúng ta sẽ đặt các mối quan hệ của chúng ta với người khác lên trên danh vọng, tiền của, sự thành công và ngay cả thú tiêu khiển. Các mối ưu tiên của chúng ta sẽ được đặt vào đúng chỗ. Trong thư gửi với đoàn Philippe, đoạn 3 câu 7, Thánh Phaolô viết: Trước kia, tôi tưởng tất cả mọi sự đó là quan trọng. Giờ đây, vì những gì Chúa Kitô đã làm, tôi xem tất cả những sự đó là vô giá trị. Chết không phải là một tận cùng vĩnh viễn, mà là một cuộc chuyển hóa đi vào vĩnh cửu. Do đó, bất cứ hành động nào của chúng ta trên cõi đời này cũng đều có những hậu quả vĩnh cửu. Mỗi một việc làm của chúng ta đều là một cung điệu vang mãi trong bất tận. Con người thời đại vốn dễ rơi vào lối suy nghĩ nông cạn. Người ta thích có cái để ăn liền. Người ta muốn hưởng thụ cái trước mắt. Chiều kích vĩnh cửu của cuộc sống dễ bị lãng quên. Sống thực sự và sống dồi dào không hẳn là chiếm hữu tối đa, hưởng thụ tối đa, mà chính là cảm nhận được cái vĩnh cửu trong cái khoảnh khắc chóng qua. Hôm nay chỉ là phần nổi của khối thời gian vĩnh hằng mà mắt trần không thể thấy được. Thật ra, nói như văn hào Pháp Antoine de Saint-Exupéry, những điều quan trọng của cuộc sống không thể thấy được bằng mắt trần, mà chỉ bằng trái tim mà thôi. Vĩnh cửu là điều mà chúng ta không thể nhìn thấy trên phần nổi của cuộc đời. Dĩ nhiên, trí khôn, óc tưởng tượng của chúng ta sẽ chẳng bao giờ nắm bắt được những kỳ diệu của cuộc sống vĩnh cửu. Giải thích về sự sống vĩnh cửu thì chẳng khác nào mô tả cho một con kiến hiểu được thế nào là hệ thống mạng lưới thông tin toàn cầu. Ngôn ngữ của loài người không được phát minh để diễn tả cảm nghiệm về vĩnh cửu. Trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto, đoạn 3 câu 9, Thánh Phaolô đã khẳng định: Chưa từng có ai đã thấy, đã nghe, hay ngay cả tưởng tượng được những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn cho những ai yêu mến Ngài. Dù vậy, chúng ta vẫn biết rằng, ngay bây giờ đây, Thiên Chúa đang chuẩn bị cho chúng ta một ngôi nhà vĩnh cửu. Ở đó chúng ta sẽ được đoàn tụ với những người thân của chúng ta. Ở đó chúng ta sẽ chẳng còn khóc lóc và đớn đau nữa. Thiên Chúa có một mục đích cho cuộc sống của chúng ta trên trái đất này. Chương trình của Ngài không chỉ giới hạn trong vài chục năm hay 100 năm. Chương trình của Ngài là vĩnh cửu. Thông thường, chúng ta chỉ nghĩ đến cái chết khi tham dự đám tang của một người thân hay khi gặp bệnh tật khổ đau. Chúng ta nghĩ rằng sống mà nghĩ đến cái chết là một thái độ bệnh hoạn. Nhưng cố gắng gạt cái chết ra khỏi cuộc sống hoặc tránh điều không thể tránh được mới thực sự là một thái độ không lành mạnh. Chỉ có người khờ dại mới sống mà không hề chuẩn bị cho sự sống vĩnh cửu của mình. 9 tháng 10 ngày trong lòng mẹ là thời gian ấm êm nhất của con người. Nhưng con người không được tạo dựng để ở mãi trong lòng mẹ. Có lọt lòng mẹ mới thấy được sự sống, mới lớn lên trong sự sống. Cũng thế, chúng ta không sinh ra để ở mãi trên trái đất này. Có ra khỏi trái đất, chúng ta mới có thể đi vào cuộc sống vĩnh cửu. Sống gửi, thác về, có từ giả nơi tạm trú, chúng ta mới có thể trở về ngôi nhà đích thực. Có người đề ra câu châm ngôn: Hãy sống mỗi ngày như thể là ngày đầu tiên trong đời bạn. Thực ra, khôn ngoan hơn, hẳn chúng ta phải nói: hãy sống mỗi ngày như thể là ngày cuối cùng của bạn.
Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Chương trình được tiếp tục với chuyên mục Diễn đàn tự do do Bích Lê phụ trách.
Kính thưa quý vị các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn tiếp phần 2 của bài viết Giá trị lời Chúa của Phó Thế Giuse Trần Văn Nhật. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Thế nhưng cộng đoàn đó không bị chìm vào quên lãng, mà lại dần dà nổi tiếng trên thế giới vì đã thực sự sống phúc âm, săn sóc người bần cùng, bệnh tật, theo tinh thần phục vụ của Chúa Giê-xu. Bởi đó, dòng đã thu hút được nhiều người tình nguyện đến làm việc, và về vấn đề tài chính, dòng hoàn toàn sống nhờ vào lòng hảo tâm của mọi người, chứ không bao giờ gây quỹ dưới bất kỳ hình thức nào. Cũng có nhiều người xin mẹ Teresa cho phép dùng danh nghĩa của dòng để vận động gây quỹ, giúp cho dòng phát triển, nhưng mẹ nhất định không chịu. Trong buổi nói chuyện trước các chính trị gia Hoa Kỳ vào tháng 2 năm 1994, thay vì lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ của Quốc hội Hoa Kỳ như nhiều người tiên đoán, mẹ Teresa chỉ nhắc nhở các chính khách Hoa Kỳ hãy nhớ đến Chúa Giê-xu và người nghèo. Đời sống của mẹ Teresa thực sự phản ảnh điều mà mẹ thường nói với mọi người. Thiên Chúa không mời gọi chúng ta thành công, nhưng người mời gọi chúng ta hãy trung tín. Hai trường hợp vừa kể, có thể nói đó là tấm gương khó nghèo của một số người ngoại lệ. Nhưng còn chúng ta, những người sống trong một xã hội giàu sang vật chất, phải sống tinh thần đó như thế nào? Tôi thấy tinh thần nghèo khó không phải là khinh chê giá trị vật chất, nhưng điểm quan trọng là không lệ thuộc vào vật chất và tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, trước hết, không có nghĩa là giao khoản cho Thiên Chúa, còn chúng ta không phải làm gì hết. Bài phúc âm cho thấy các tông đồ vẫn phải ra đi, vẫn phải rao giảng nhưng đừng nghĩ đến sự thành công, nơi nào không đón tiếp và không lắng nghe anh em thì hãy rời khỏi nơi đó. Đây là điểm thứ hai của sự tín thác vào Thiên Chúa, và cũng là điểm khó khăn cho mọi người chúng ta. Là con người, ai cũng muốn thành công, cũng muốn được vinh dự của công việc. Nhưng chính Chúa Giê-xu cũng không được vinh dự ngay ở nơi quê quán của người. Nghĩ cho cùng, sự thành công không phải là điều quan trọng. Vì nhiều khi, chỉ vì sự thành công, chỉ vì vinh dự mà chúng ta trở nên thủ đoạn, gian xảo, ích kỷ, gạt bỏ mọi lý tưởng phúc âm để đạt được ý riêng của mình, và đó là điều Chúa Giê-xu không muốn. Ngay cả Chúa Giê-xu cũng chết thảm thương trên thập giá, chứ không thành công hiển hách. Nhưng điều quan trọng là người đã trung thành với Chúa Cha cho đến cùng. Nói cách khác, là người theo Chúa Kitô, chúng ta đừng nhìn sự thành công theo con mắt thế gian. Đừng mong đợi vinh dự của người đời, mà điều cần lưu tâm là chúng ta có còn trung thành với lời Chúa hay không. Người Do Thái có một câu chuyện nói lên sự quan phòng của Thiên Chúa. Một thầy rabbi cử lừa đi qua vùng đất lạ, đồng hành với ông chỉ có con gà trống mà mỗi sáng nó cất tiếng gáy để đánh thức ông dậy để cầu nguyện. Ông đến một ngôi làng nọ xin tạm trú qua đêm, nhưng dân làng ở đây đã xua đuổi ông. Ra ngoài làng, ông tìm thấy một cái hang và dọn chỗ để ngủ qua đêm. Ông cố gắng nhóm lửa đốt đèn để đọc kinh như thường lệ, nhưng gió mạnh lại thổi tắt ngấm. Đêm hôm ấy, chó sói đã đến bắt con gà trống của ông, và con sư tử đã ăn thịt con lừa của ông. Đó là một đêm nhiều hải hùng. Sáng hôm sau, ông trở vào ngôi làng để tìm mua một con lừa và con gà trống để tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng thật ngạc nhiên, trong làng không còn một ai. Đêm hôm trước, một bọn cướp đã đến làng và giết tất cả mọi người. Đứng trước cảnh tượng đó, thầy Rabbi thốt lên, "Bây giờ tôi đã hiểu những điều phiền toái xảy ra cho tôi hôm trước. Nếu dân làng không xua đuổi tôi đã bị chết cùng với họ. Nếu ngọn đèn của tôi không tắt, và các con thú của tôi không bị ăn thịt, thì ánh sáng ngọn đèn, hoặc tiếng kêu của thú vật sẽ khiến bọn cướp biết nơi ẩn náu của tôi. Quả thật, Thiên Chúa rất nhân lành với tôi." Trong cuộc đời mỗi người, có thể nói, mỗi một biến cố quan trọng đều có sự can thiệp lạ lùng của bàn tay Thiên Chúa. Nhưng ngay lúc đó chúng ta không hiểu, mãi sau này, khi nhìn lại và suy nghĩ chúng ta mới nhận ra được. Khi tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa là khi chúng ta nói lên đức tin của mình. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta dù chỉ thấy những thử thách đau khổ trước mắt. Chúng ta tin rằng mọi biến cố trong đời sống đều mang một ý nghĩa, đều là một cơ hội để chúng ta nói lên đức tin của mình đối với Thiên Chúa. Chỉ khi bị đau khổ, bị thử thách, người ta mới biết tấm lòng thật sự của nhau. Qua bí tích rửa tội, mỗi người chúng ta đều trở nên một nhà truyền giáo, mà môi trường truyền giáo trước hết, thuận tiện nhất là chính gia đình của chúng ta. Để lời rao giảng có hiệu lực và không trở nên người giả hình, chính chúng ta phải thay đổi và sống làm gương. Hãy tin rằng lời Chúa luôn luôn có giá trị và hãy tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, để chúng ta cố gắng chu toàn bổn phận của mình trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Đường hồng dẫn tới ánh sáng tình yêu. Đây là đề tài của chuyên mục Căn cước người Kitô hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, bà Betty Eddy trong cuốn sách viết với nhan đề Ánh sáng bao trùm đã chia sẻ cảm nghiệm đặc biệt. Chúa Giêsu mong muốn trao ban cho toàn thế giới một hiến chương nước trời, hiến chương đó không gì bằng sự yêu thương lẫn nhau. Bà viết, tôi biết rằng Ngài muốn chúng ta yêu thương nhau, tử tế với nhau, thông cảm với nhau và phục vụ nhau vô vị lợi. Tôi biết rằng chúng ta sẽ được tràn trề hạnh phúc, vượt trên tất cả mọi sự, vì chính tôi đã được cảm nghiệm điều đó. Những gì tôi viết, tầm quan trọng của nó là để giúp yêu thương hơn. Tất cả những gì khác chỉ là phụ thuộc. Điều quan trọng chính là vâng theo lời truyền dạy của Ngài, là chúng ta phải yêu thương nhau. Như vậy, tình yêu chính là nguồn sống của nhân loại. Nghị lực tích cực là tình yêu. Betty, người đã chết, được sống lại, có viết bài tường thuật trong cuốn sách Ánh sáng bao trùm, làm chứng cho mọi người tình yêu là nguồn sinh lực tích cực, đem lại nguồn sống mới cho mọi người. Sau cuộc giải phẫu nguy hiểm, bà được các bác sĩ chứng nhận là đã chết. Nhưng sau đó bà tỉnh dậy, viết tất cả những gì đã được cảm nghiệm như sau. Từ đằng xa tôi thấy tia sáng khi tôi đang bị bao phủ bằng một vùng đen tối. Sự tối tăm dày đặc này giống như hình dạng của một đường hầm đen đặc, và tôi cảm nghiệm mình bị lôi cuốn rất nhanh tới điểm sáng. Một cách lạ lùng, tôi như bị lôi cuốn tới ánh sáng. Khi tới gần, tôi nhìn thấy hình dáng của một người đàn ông đang đứng trong vùng ánh sáng, và ánh sáng chiếu tỏa quanh ngài. Khi tôi tiến gần ánh sáng, trở nên sáng lạn lạ thường, sáng hơn cả mặt trời, và tôi hiểu ngay rằng mắt trần không thể nhìn được ánh sáng mà không bị đuôi mù. Chỉ có con mắt thiêng liêng mới có thể nhìn thấy và trân trọng được mà thôi. Khi tôi được tới gần, tôi có thể đứng thẳng người. Tôi thấy ánh sáng quanh ngài bỗng trở nên lung linh, vàng ánh, và cả toàn thân ngài một hào quang sáng lạn bao trùm. Ánh sáng từ ngài lan tỏa, rạng ngời, trắng xóa, làm bừng sáng cả một góc trời. Tôi thấy ánh sáng của ngài lan tỏa trên tôi, hòa lẫn với ánh sáng của tôi, và chúng tôi được ngụp lặt trong ánh sáng diệu huyền đó. Và khi tôi nhận được điều đó, tôi cảm nghiệm được hiện diện bên ngài, và hồn tôi bừng cháy tình yêu vũ bão. Tôi cảm nhận đây là tình yêu của ngài cho tôi vô điều kiện, và khi tôi say đắm nhìn đôi tay ngài rộng mở đón nhận, tôi bị cuốn hút vào ngài trong cái ôm trọn vẹn, và tôi thì thầm bên ngài, tôi được về nhà, tôi được về nhà, sau cùng tôi đã về nhà. Tôi cảm nhận thần linh ngài có mãnh lực không thể diễn tả được, và tôi biết ngay tôi đã luôn luôn là một phần của ngài. Trong thực tế tôi đã không bao giờ xa ngài, vì tôi thuộc về ngài, và tôi biết ngay tôi xứng đáng được ngài yêu, được ngài ôm ấp. Tôi biết ngài biết những điếu đuối, tội lỗi của tôi, nhưng bây giờ ngài không chú ý gì cả. Giờ đây ngài chỉ muốn ôm tôi vào lòng và chia sẻ tình yêu của ngài với tôi, cũng như tôi muốn chia sẻ tình yêu của tôi với ngài. Tôi không hồ nghi ngài là ai. Tôi xác tin rằng ngài là đấng cứu rỗi của tôi, là bạn tình của tôi, và là Thiên Chúa tôi thờ, là Chúa Giêsu, người đã luôn yêu tôi, ngay cả khi tôi nghĩ rằng ngài gớm ghét tôi. Ngài là sự sống của tôi, là tình yêu, và tình yêu của ngài cho tôi hạnh phúc tràn trề. Tôi cảm nhận và tôi đã biết ngài từ khi tôi được sinh ra, bởi vì linh tính tôi đã biết ngài. Quý vị và các bạn thân mến, hồi thơ ấu, Betty đã được những người có đạo dạy về ngài, hình ảnh của một cụ già đầu tóc bạc phơ và luôn luôn cầm roi đe dọa đã làm trẻ nhỏ sợ hãi. Trẻ cùng lớp như Betty đã bị nhồi sọ về một hình ảnh Thiên Chúa đầy bạo lực, đầy uy quyền, lồng lộng sát khí, lúc nào cũng trừng trừng nhìn dưới một con mắt tóe lửa, để sát phạt, và tất cả những yếu đuối của con người là những gì thật kinh khủng, đáng phạt. Vì thế bà đã luôn kinh tởm, sợ hãi Chúa. Bà viết, chúng tôi đã được dạy về Chúa và tôi đã học rất nhiều về ngài. Chúng tôi là những người Mỹ bản xứ mà người ta đặt tên là Ấn Độ Man Rợ, là những người vô đạo, tội lỗi, và tôi tin là như thế. Tất cả những gì tôi học biết về ngài càng làm tăng sự sợ hãi cho tôi. Chúa là đấng uy quyền, hay bực tức và bất nhẫn, ngài có thể diệt hại tôi và cho tôi xuống hỏa ngục bất cứ lúc nào nếu tôi không tốt, vân vân và vân vân. Cả đời sống của tôi đã sợ ngài, và bây giờ tôi đã thấy Chúa, ngài là bạn thân tình của tôi, hiền từ, ngài mở rộng đôi tay để tôi đứng xa, đủ có thể nhìn vào đôi mắt của ngài, và ngài nói, con chết quá sớm. Thời gian của con chưa tới. Tôi không bao giờ được nghe những lời đó. Nó tác động mạnh mẽ trong tôi. Cho tới lúc này, tôi đã nghĩ rằng đời sống của tôi không có ý nghĩa gì hết. tôi đã sống một cuộc sống vô định, cho qua ngày, chạy tìm tình yêu và muốn làm tốt, nhưng không biết phải làm như thế nào để được thỏa mãn. Và bây giờ nghe lời Ngài nói, tôi cảm nghiệm như tôi có một sứ mệnh phải làm, hay một lệnh truyền phải thi hành. Và tôi hiểu ngay là thời gian tôi đã sống không phải là vô ích. Giờ tôi chưa tới, thời gian của tôi sẽ tới khi sứ mệnh của tôi làm tròn. Đây có phải là Chúa Giê-xu, người mà tôi sợ hãi không? Không, không phải Ngài. Ngài là tình yêu. Ngài thật sự là tình yêu của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài Lạc quan, cứu tinh của con người, tác giả Minh Hiếu khi bàn về tinh thần lạc quan đã khẳng định rằng lạc quan chính là sức sống của con người. Nó giữ một vị trí đặc biệt trong việc hình thành tâm lý lạc quan. Vì vậy, người lạc quan có một ý chí cực kỳ quan trọng. Trước khi bà Betty sống, cũng như chết, vì bà đã sống trong sự bi quan, do hoàn cảnh xã hội, do sự thất học, và qua những hình ảnh tiêu cực, nói về một Thiên Chúa đầy giận dữ, sát khí, đã làm cho bà sống trong sợ hãi. Nhưng khi được gặp Chúa, bà được nhận diện Ngài là tình yêu, Betty đã thay đổi cách nhìn, lối sống, và hiện giờ sứ vụ của bà là làm nhân chứng cho tình yêu, là yêu và sống hạnh phúc trong đấng đã yêu thương bà. Hiện giờ bà đi rao giảng tin mừng cho Chúa thật sự đang hiện hữu trong lòng nhân loại, và phúc âm của Ngài là lời hằng sống, là tình yêu tuyệt vời, đem sức sống, tinh thần tích cực, lạc quan, yêu đời cho tất cả những ai đang sống trong sợ hãi, chối bỏ Chúa và không suy tôn Ngài. Hãy trỗi dậy ra khỏi đêm tối dày đặc, tìm về ánh sáng và chân nhận Ngài là đấng cứu độ, là Thiên Chúa vũ trụ và của cả nhân loại. Hiện giờ, bà Betty đang sống với chồng và 8 con tại tiểu bang Hoa Thịnh Đốn. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến! Trong bức tranh nổi tiếng Sự Trở Về Của Người Con Hoang Đàng của danh họa Rembrandt, người ta thấy một cụ già gần như mù lòa, mặc chiếc áo mạ vàng, bên ngoài phủ lên một chiếc áo choàng đỏ, đặt hai bàn tay của mình lên vai của người con đi hoang trở về. Sự kiện họa sĩ Rembrandt đã chọn một người già cả mù lòa để nói lên tình yêu của Thiên Chúa, mang một ý nghĩa đặc biệt. Dĩ nhiên, không còn gì để thêm vào bức tranh do chính Chúa Giê-xu tô vẽ khi Ngài kể dụ ngôn người con hoang đàng. Nhưng Rembrandt dường như muốn đọc lại bài dụ ngôn này dưới ánh sáng cuộc đời của chính ông. Rembrandt đã có một quan tâm rất lớn đối với những người già. Ông đã vẽ những người già ngay cả khi ông còn trẻ. Càng ngày ông càng bị thu hút bởi vẻ đẹp nội tâm của người già. Những bức tranh nổi tiếng nhất của ông là những bức tranh về người già, và những bức chân dung tự vẽ có chiều sâu hơn cả đều được thực hiện trong những năm cuối đời. Sau nhiều thử thách trong đời sống gia đình, cũng như trong công việc, Rembrandt quan tâm một cách đặc biệt đến những người mù lòa. Khi nhận ra rằng ánh sáng đích thực là ánh sáng nội tâm, ông bắt đầu vẽ những người mù như những người thấy rõ nhất. Ông bị thu hút bởi cụ già Tobia mù lòa. Ông vẽ lại cụ già Simeon như một người mù. Khi ánh sáng của đôi mắt ngày càng mờ dần, khi hào quang của sự thành công cũng ngày càng phai nhạt, khi những hào nhoáng của cuộc sống phồn hoa cũng bắt đầu tàn lụi, Rembrandt càng tiếp cận với vẻ đẹp của đời sống nội tâm. Ông đã khám phá ra ánh lửa nội tâm không bao giờ tắt. Đó là lửa của tình yêu. Nghệ thuật của ông không còn là một cố gắng để chinh phục và nắm bắt cái hữu hình nữa, nhưng là biến đổi cái hữu hình thành ra ánh lửa của tình yêu, là ánh lửa đến từ trái tim con người. Đây chính là kinh nghiệm bản thân mà giờ đây người nghệ sĩ muốn dùng để diễn đạt tình yêu Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao Rembrandt đã không theo sát sự mô tả của Tin Mừng về sự trở lại của người con hoang đàng. Thánh Luca viết rằng, khi người con thứ còn ở đằng xa, thì người cha đã thấy anh và xúc động. Ông chạy đến với con, ôm chầm lấy nó và hôn lấy hôn để. Trong bức tranh của mình, Rembrandt để cho người cha mù lòa đứng tại chỗ. Nhưng dù mù lòa, ông vẫn nhận ra đứa con của mình. Ông nhận ra nó không bằng đôi mắt xác thịt, mà bằng đôi mắt của trái tim. Quý vị và các bạn thân mến, một người cha già yếu mù lòa. Hình ảnh này có thể nói lên tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Thiên Chúa tạo hóa đã chọn lựa làm một người cha. Như một người cha, Ngài muốn con cái Ngài được tự do. Tự do để yêu thương, và do đó cũng tự do để khước từ. Thiên Chúa là người cha già yếu, mù lòa, bất lực trước sự khước từ và đi hoang của con người. Trái tim của người cha biết rõ những khốn khổ mà con cái Ngài chuốc lấy do sự tự do chọn lựa của chúng. Nhưng tình yêu làm cho Ngài trở thành bất lực đến độ không thể ngăn cản chúng khước từ tình yêu. Như một người cha, Ngài ước mong rằng những đứa con ở lại trong nhà được vui hưởng sự hiện diện và tình yêu của Ngài. Nhưng Ngài chỉ muốn con người đón nhận tình yêu của Ngài một cách tự do mà thôi. Như một người cha, quyền bính duy nhất mà Ngài muốn thể hiện là quyền bính của sự cảm thông. Ngài ôm trọn những khổ đau của con cái Ngài. Từ khởi thủy, Ngài đã dang rộng cánh tay ra để chúc lành, chứ không cưỡng bách ai. Ngài không ngừng chờ đợi và dang rộng cánh tay để bắt lấy những đứa con đi hoang trở về và đặt tay trên chúng để tiếp tục ôm ấp, vỗ về và chúc lành. Trọng tâm của bức tranh sự trở về của người con hoang đàng chính là hai bàn tay vỗ về âu yếm mà người cha đặt trên vai người con. Với đôi cánh tay mòn mỏi đợi trông của Ngài, Thiên Chúa cũng muốn nói với mỗi người chúng ta, con là con yêu dấu của cha. Lạy Chúa là cha chí ái, xin cho chúng con luôn được sống trong niềm xác tín rằng, ánh mắt Chúa đang theo dõi từng bước chúng con đi, và đôi tay Chúa luôn dang rộng để ôm ấp, vỗ về và tha thứ cho chúng con. Xin cho chúng con luôn được cảm nhận tình yêu ấy.
trời biết bao, nào còn chiếm đắp đẹp để nào, để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa ơi. Ôi tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời, người yêu con từ ngàn xưa, từ khi chưa có đôi trời cao, chưa có thần chân với ngàn sao, gọi con giữa muôn muôn người, tìm con giữa nơi buồn nhớ. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào còn chiến đắp để nào, để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa ơi. Ôi vì thương con Chúa quên mình, vì yêu nên hiến thân mình, gọi con nên bàn tình cha. Dù bao sóng gió hiểm nguy, dìu con đi giữa trần gian, ơn Chúa ngày đêm ấp ủ con. Con Chúa quên thân mình, đời con dám mơ gì hơn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.